Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc vừa gửi thư yêu cầu chính phủ Việt Nam giải trình liên quan đến cuộc điều tra hình sự lợi dụng quyền tự do dân chủ do Công an tỉnh Long An khởi xướng đối với một trong những luật sư nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam, ông Đặng Đình Mạnh. Các chuyên gia nhận được thông tin cho rằng đây là hành động trả đũa của chính quyền đối với ông Mạnh và các đồng nghiệp vì những hoạt động bảo vệ công lý cho vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ hay còn gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai. Văn thư của báo cáo viên đặc biệt về sự độc lập của thẩm phán và luật sư, báo cáo viên đặc biệt về xúc tiến và bảo vệ quyền tự do quan điểm biểu đạt, báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền đề ngày 31 tháng 3 vừa được công bố hôm 30 tháng 5 có đoạn viết: "Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng của chúng tôi khi diễn ra một cuộc điều tra hình sự cáo buộc ông Mạnh. Điều này dường như có mối liên quan trực tiếp với việc bào chữa ông ở Việt Nam." Các báo cáo viên đặc biệt nói rằng nếu những thông tin mà họ nhận được từ những nguồn khác nhau mà được xác nhận, thì vụ việc này dẫn đến một sự cố nghiêm trọng vi phạm một số tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên quan đến tự do và hành nghề luật sư một cách độc lập. Theo các tiêu chuẩn này, các quốc gia phải đưa ra tất cả các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các luật sư có thể thực hiện tất cả các chức năng nghề nghiệp của họ mà không bị đe dọa, cản trở, quấy rối hoặc can thiệp không phù hợp. Bà báo cáo viên cũng nhắc đến việc luật sư Mạnh bị cấm xuất cảnh khi ông định sang Campuchia vào đầu tháng 2 năm nay, và phía công an thông báo cho ông rằng ông đã bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh của Bộ Công an kể từ tháng 8 2021, điều mà ông không được thông báo trước đó. Như VOA đã đưa tin, luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư bào chữa cho các thành viên của Thiền Am bên bờ vũ trụ, vào ngày 21 tháng 3 bị Công an Long An triệu tập và thẩm vấn liên quan đến cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Việc triệu tập diễn ra khi cơ quan này tiếp nhận tin báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng ông Mạnh có hành vi phát tán trên mạng clip hình ảnh bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ. Truyền thông Việt Nam cho biết Công an tỉnh Long An triệu tập ông Mạnh lần 2 vào ngày 12 tháng 4, nhưng ông không có mặt và nói thêm rằng nếu người triệu tập vắng mặt thì sau đó sẽ bị áp giải theo luật định. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết về các chứng cứ dẫn đến việc điều tra hình sự đối với ông Mạnh và giải trình xem những điều này phù hợp ra sao với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 14, 19, 21 và 22 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Tính đến ngày công bố hôm 30 tháng 5, văn thư này vẫn chưa được Hà Nội hồi đáp theo email của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi cho báo giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về thư yêu cầu giải trình của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc. Nữ luật sư gốc Việt Vi Trần, đồng sáng lập tạp chí Luật Khoa, nêu nhận định với VOA về Điều luật 331 của Việt Nam.
Trước hết là cái điều luật 331 là một cái điều luật rất là phi lý. Nó là một cái luật trên cả luật. Nó không có hợp lý. Cái điều luật đó là cái điều luật rất là vô ý nghĩa. Và nếu mà dùng điều luật đó để mà buộc tội những người luật sư thì lại càng không đúng hơn. Bởi vì một người luật sư họ phải làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ và để biện hộ cho thân chủ của mình. Cho nên không thể nào mà có một cái điều luật gì mà bảo là người luật sư lợi dụng quyền tự do dân chủ khi mà làm công việc của luật sư cả. Thì nếu mà nói mà nhìn về phía luật pháp quốc tế thì cái dùng những cái điều luật như vậy để mà buộc tội họ khi họ thực thi cái quyền lợi của mình và của thân chủ mình thì rất là sai.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger Mẹ Nấm, người theo dõi vụ án Thiền Am, nêu nhận định với VOA.
Hành vi sách nhiễu, cản trở, đàn áp giới luật sư, đặc biệt là những luật sư can đảm, dám nhận lời bảo vệ bào chữa cho các thân chủ trong những vụ án bị xem là nhạy cảm, là hành vi xâm phạm nhân quyền của cả luật sư lẫn thân chủ.
Bà Quỳnh nhận định rằng qua thư yêu cầu giải trình này có thể là cơ sở để giới quan sát nhân quyền quốc tế nhìn lại Điều 331, một điều luật mơ hồ vi hiến, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam. Và hồi tháng 3 năm nay, Ủy ban Luật gia quốc tế có thư ngỏ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam lên án cuộc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh và kêu gọi Việt Nam ngưng điều tra hình sự đối với ông và những luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ. Ngoài ra, Ủy ban Luật gia quốc tế còn kêu gọi Việt Nam hủy bỏ hay sửa chữa Điều 331 cho tương thích với luật nhân quyền quốc tế cũng như phải có mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc thực thi một cách tự do nghề luật sư mà không phải lo sợ bị trả thù, bị hạn chế hay bị sách nhiễu trong quá trình tố tụng.
Vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi đang được thử nghiệm ở Việt Nam sắp được phê duyệt và đây sẽ là một bước đột phá lớn để giải quyết căn bệnh gây chết chóc ở động vật, thường xuyên tàn phá các trang trại lợn trên toàn thế giới. Các quan chức thú y toàn cầu và Hoa Kỳ cho biết, dịch tả lợn châu Phi trong nhiều năm đã làm gián đoạn thị trường thịt lợn toàn cầu vốn trị giá 250 tỷ đô la. Trong đợt bùng phát tồi tệ nhất năm 2018-2019, khoảng một nửa đàn lợn trong nước đã chết ở Trung Quốc, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, gây thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đô la. Sau nhiều thập kỷ nỗ lực thất bại do tính phức tạp của virus, hai loại vaccine do các nhà khoa học Hoa Kỳ đồng phát triển đang được các công ty Việt Nam thử nghiệm trong các chương trình thí điểm quy mô lớn, đang cho thấy kết quả rất hứa hẹn. Ông Gregorio Torres, người đứng đầu bộ phận khoa học của Tổ chức Thú y Thế giới WOAH, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi chưa bao giờ tiến gần đến việc tạo ra một loại vaccine có hiệu quả, ông Torres nói, đồng thời lưu ý rằng hai loại vaccine này có lẽ có cơ hội thành công cao nhất và được phép bán trên toàn thế giới. Cả hai vaccine đã được phê duyệt tại Việt Nam để sử dụng thương mại thí điểm, hiện đã hoàn thành. Các bước tiếp theo sẽ là cấp phép trên toàn quốc lần đầu tiên đối với vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi và có thể được bán ra nước ngoài. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Thomas Vilsack cho biết có khả năng quan tâm đến việc mua để đề phòng ở Hoa Kỳ, mặc dù cho đến nay quốc gia này đã chưa ghi nhận loại virus này. Rõ ràng sẽ có một mối quan tâm cụ thể, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 4 về khả năng mua vaccine của Việt Nam. Vaccine đã được thử nghiệm ở Việt Nam, nơi dịch tả lợn luôn là mối đe dọa thường xuyên bởi vì chúng không thể được phát triển ở Hoa Kỳ vì không có virus ở đó. WOAH cho biết trong một thông cáo thường kỳ và tuần trước rằng kể từ năm 2021, dịch tả lợn vốn không gây chết người đã được báo cáo ở gần 50 quốc gia và gây ra cái chết cho khoảng 1,3 triệu con lợn. Hiện tại không có đợt bùng phát lớn nào, nhưng ngân hàng cho vay kinh doanh nông nghiệp Rabobank đã cảnh báo vào tháng 4 rằng khả năng lây lan của dịch bệnh, đặc biệt ở Trung Quốc, vẫn là một trong những rủi ro hàng đầu đối với ngành thịt lợn toàn cầu. Nền ẩm thực đang bùng nổ của Việt Nam đã có sao Michelin đầu tiên hôm thứ Ba, với 4 nhà hàng được trao một sao Michelin danh giá. 3 nhà hàng ở Hà Nội gồm Gia, Tầm Vị và Hibana by Koki và một nhà hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh là An An Sài Gòn. Mặc dù không có sao nào được trao cho các quán ăn đường phố truyền thống phục vụ các món như phở hay bún chả, nhưng 3 nhà hàng được trao một sao phục vụ các món ăn có hương vị Việt Nam. Tầm Vị chủ yếu tập trung vào các món ăn miền Bắc Việt Nam. Cô Nguyễn Bảo Anh, con gái của bà Tầm, người chủ có tên đặt cho nhà hàng, nói rằng mẹ cô có ước mơ mở một nhà hàng mà khách hàng có thể đến và cảm thấy như đang ăn một bữa ăn như nấu ở nhà. Nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống và tôi nghĩ bây giờ không nhiều nhà hàng phục vụ loại thức ăn gợi cho người ta hương vị quen thuộc như vậy, cô Bảo Anh nói với AFP sau lễ trao giải ở Hà Nội. Giải thưởng này là dành cho mẹ tôi và tôi tự hào về bà. Sam Trần, đầu bếp và đồng sáng lập nhà hàng cao cấp đương đại Gia, đã có 10 năm học tập tại Úc trước khi trở về Hà Nội, thành phố quê hương cô, để mở rộng ranh giới ẩm thực Việt Nam. Thông qua mỗi món ăn tại Gia, tôi muốn kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Cô biết trong phần hướng dẫn tới buổi lễ, tôi muốn kể câu chuyện về từng giai đoạn của cuộc đời mình, những vùng miền tôi đã đến, những hương vị được truyền từ đời này sang đời khác mà tôi đã được nếm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, An An Sài Gòn được công nhận nhờ cách tiếp cận hiện đại các món ăn cổ điển của Việt Nam. Ông Wendell Pumenek, giám đốc quốc tế của Michelin Guide, nói rằng hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và Trung tâm Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh mang đến trải nghiệm ẩm thực sôi động và đa dạng. Hà Nội có bầu không khí thoải mái và thư thái với các cửa hàng và nhà hàng nhỏ, chủ yếu tại khu phố cổ, ông Pumenek nói. Mặt khác, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố nhộn nhịp và đang phát triển nhanh chóng, mang đến nguồn năng lượng độc đáo cho tất cả du khách và nền ẩm thực rất đa dạng. Hibana by Koki phục vụ các món ăn Nhật Bản là nhà hàng không phục vụ món Việt Nam duy nhất nhận được một sao.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đề nghị nước láng giềng Việt Nam bắt giữ ông Sam Rensi, nhân vật đối lập nổi danh ở Campuchia, nếu ông ấy nhập cảnh vào Việt Nam. Theo một bài đăng hôm 7 tháng 6 trên trang Facebook chính thức của vị thủ tướng, có hơn 14 triệu người theo dõi. Ông Hun Sen cũng cảnh báo rằng hai nước sẽ có vấn đề nếu Việt Nam không làm như vậy, hai báo Campuchia đưa tin trong cùng ngày. Trong bài đăng trên Facebook về lễ động thổ đường cao tốc Phnom Penh - Ba Vẹt hôm 7 tháng 6, có đoạn nói rằng Thủ tướng Hun Sen đưa ra lời đề nghị kể trên với chính phủ Việt Nam thông qua đại sứ của nước này ở Phnom Penh, ông Nguyễn Huy Tăng. Theo bài đăng trên trang của ông Hun Sen, ông nói với vị đại sứ Việt Nam rằng cần phải lưu ý về những kẻ phản quốc nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam và đề nghị Hà Nội giúp Campuchia bắt giữ những kẻ phản quốc vì chúng thông báo chúng sử dụng hộ chiếu Pháp để đi vào Việt Nam. Bài đăng nói thêm rằng Campuchia có cơ sở để bắt giữ những người đó. Trong khi bài đăng trên Facebook không nêu tên cụ thể của những kẻ phản quốc, các bản tin của Cambodianese và Khmer Times tường thuật rằng ông Hun Sen nói với đại sứ Tăng hãy thông báo cho Hà Nội chuẩn bị bắt giữ ông Sam Rensi, từng là nhà lãnh đạo phe đối lập ở Campuchia và nay đang sống lưu vong. Hai cơ quan báo chí này cho hay là ông Hun Sen có thông tin là ông Rensi, cựu chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia, dự định đi vào Việt Nam với tư cách là một du khách sử dụng hộ chiếu Pháp và muốn đi tiếp từ Việt Nam vào Campuchia. Nếu ông ấy nhập cảnh vào Việt Nam, vui lòng bắt giữ ông ta cho tôi vì đã có lệnh bắt, Thủ tướng của Campuchia nói tại lễ động thổ đường Phnom Penh - Ba Vẹt, Cambodianese và Khmer Times cho biết. Trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen cho hay tại buổi lễ động thổ này có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong những năm gần đây cung cấp nhiều viện trợ cho Campuchia và hai bên ngày càng tăng cường hợp tác quân sự an ninh. Dẫn ra thực tế là Campuchia và Việt Nam có hiệp định về tương trợ tư pháp, Thủ tướng Hun Sen phát biểu thêm. Nếu Việt Nam không bắt giữ ông ta, chúng ta sẽ có vấn đề với nhau, theo tin trên Cambodianese. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, phân tích với VOA vì sao ông Hun Sen có thể nói cứng với Việt Nam.
Gần đây ai cũng biết rằng là Campuchia thì cần tiền của Trung Quốc và dân thì cần cả cái sự đảm bảo về mặt an ninh của Trung Quốc và bây giờ thì đã rất thân với Trung Quốc. Ở đây có thể một phần vì thế mà ông Hun Sen mới nói với một thái độ như thế.
Theo tiến sĩ Hợp, đây không phải là lần đầu tiên vị thủ tướng của Campuchia dọa Việt Nam mà từng làm như thế nhiều lần trước đây. Nhà nghiên cứu này nói rằng ông Hun Sen dựa vào Việt Nam để làm chính trị từ trước năm 1978, song ông là một người có bản lĩnh, có tư duy việc nào ra việc nấy. Vì vậy, tuy ông kính trọng Việt Nam, song ít nhất từ năm 1995, khi Campuchia ngày càng mở rộng quan hệ quốc tế, ông Hun Sen đã thể hiện thái độ là Việt Nam không can thiệp được vào công việc của Campuchia. Sâu xa hơn, tiến sĩ Hợp đưa ra nhận xét rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia chỉ hữu nghị trong một thời gian ngắn khi quốc vương Sihanouk nắm quyền 1993 đến 2004. Cambodianese đưa tin rằng ông Rensi đã bị trục xuất khỏi Malaysia hôm 31 tháng 5 sau khi nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu Pháp. Khi đó, Thủ tướng Hun Sen nói rằng sẵn sàng chào đón ông Rensi bằng dàn Katyusha BM-21 Grad là loại pháo phản lực nhiều nòng của Liên Xô trước đây. Vào ngày 7 tháng 6, ông Hun Sen nói rằng hồi năm 2019, ông Rensi đã kêu gọi các lực lượng vũ trang lật đổ chính phủ và bắt giữ ông Hun Sen. Vì vậy, đó là lý do mà ông nói sẽ chào đón bằng dàn Katyusha. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA rằng Việt Nam có thể cũng sẽ trục xuất ông Rensi, nhưng ông Hợp nghiêng về khả năng là Việt Nam sẽ cho ông Rensi nhập cảnh.
Vì ông đi du lịch mà ông lại có hộ chiếu Pháp, ông lấy một cái nhân thân Pháp để ông vào Việt Nam du lịch, nó không có thành vấn đề gì cả. Ông ấy vào mà ông lại chửi Việt Nam nữa thì lúc ấy không có tiền đâu, người ta trục xuất ông đó.
Báo chí bị chính quyền Việt Nam kiểm soát lâu nay vẫn mô tả ông Sam Rensi là một nhân vật chống phá vu cáo Việt Nam trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, vào những dịp khác nhau, ông Rensi khẳng định là ông không bài xích ai, không chống ai, mà chỉ đấu tranh vì đất nước Campuchia, vì độc lập chủ quyền của đất nước. Trong trường hợp Việt Nam không bắt giữ ông Rensi theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, tiến sĩ Hợp nhận định.
Nó có thể xảy ra những cái cảnh mà thậm chí là rất căng thẳng, nhưng mà tôi không dự đoán được là nó sẽ căng thẳng đến đâu cả.
Nhà nghiên cứu chỉ ra rằng hai nước đang có hai vấn đề song phương bị chậm là việc cắm mốc phân định biên giới theo hiệp định đã ký và việc Campuchia xem xét cho phép người Việt đã sinh sống ở Campuchia lâu đời, có giấy tờ định cư hoặc nhập quốc tịch. Trên bình diện rộng hơn, Việt Nam quan ngại về việc Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở cảng Rim gần Việt Nam, buộc Việt Nam phải có những tính toán, tiến sĩ Hợp nói. VOA đã liên lạc với hai bộ ngoại giao của Việt Nam và Campuchia để tìm hiểu thêm về lập trường của họ, nhưng chưa nhận được hồi đáp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.